Dĩ nhiên là bản báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc tế Cộng sản do đại biểu Đức viết đọc trước đại hội có giải thích về những tại sao mà ta vừa mới nêu trên. Nhưng những giải thích đó hoàn toàn có tính cách gò ép, gượng gạo, chống đỡ. Không một nền tảng lý luận nào được đưa ra để biện minh cho sự chuyển hướng tráo cặn ngỗng ấy. Sự nghèo nàn về nền tảng lý luận thê thảm đến độ các lãnh tụ quốc tế cộng sản chỉ biết chấp nhận nơi này những lời phán của Marx, nơi kia kinh điển của Lenin hay của Stalin để chứng minh tính đúng đắn của đường lối. Và dĩ nhiên, rải rác trong các bài tham luận là lời tung hô Stalin vạn tuế, Liên Xô muôn năm. Sự nghèo nàn về lý luận còn chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của Liên Xô đối với các đảng cộng sản tay sai. Cần gì phải thảo luận, cần gì phải đúc kết lý luận khi mà các đảng cộng sản đã tuyệt đối thần phục Liên Xô. Piet báo cáo về công việc của quốc tế cộng sản một cách chung chung từ đại hội quốc tế là cộng sản lần thứ 6. Nhưng bản báo cáo không đề cập gì đến những hoạt động của chính bản thân Ủy ban Thường vụ Trung ương Quốc tế Cộng sản. Nó cũng chẳng giải thích tại sao đại hội lần thứ 7 là nhóm họp trễ kỳ hạn đến 5 năm. Theo điều lệ của quốc tế cộng sản, đại hội lần thứ 7 đáng lẽ phải được triệu tập từ vào năm 1930. Theo bản báo cáo thì có những cá nhân hoặc những phe nhóm riêng lẻ đã phạm lỗi lầm, còn đường lối của quốc tế cộng sản thì bao giờ cũng đúng. Để bào chữa cho sự thất bại của phong trào cộng sản thế giới mà nguyên nhân là do đường lối đấu tranh giai cấp công trường đỏ của đại hội lần thứ 6, Piet giải thích là đường lối đó không chống lại mặt trận đoàn kết, quy tụ các đảng cộng sản và đảng xã hội. Nếu quả thật như thế, thì làm thế nào để giải thích được sự thất bại của đảng Cộng sản Đức? Làm thế nào để làm sáng tỏ sự kiện đảng này đã không chịu chấp nhận một chương trình hành động chung với các phần tử dân chủ xã hội Đức để chống lại Hitler? Rất tự nhiên, Piet biện minh rằng đó là lỗi lầm của cấp dưới, những sai lầm cục bộ trong các đảng Cộng sản. Bản báo cáo cũng ghi nhận sự chuyển hướng của quốc tế Cộng sản vào giữa năm 1934. Tiếp theo Piet, một loạt đại biểu đăng đàn đọc những bài tham luận theo đúng với đường lối mới và không quên lột trần tên của Stalin bằng những câu đại loại như là người đã dạy chúng ta, người đã dẫn dắt chúng ta, người là ánh sáng, là bậc thầy, người lãnh đạo, người bạn của vô sản quốc tế, vân vân và vân vân. Ngoài bản báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc tế Cộng sản, ba bản báo cáo khác được đọc trước đại hội. Thứ nhất là bản báo cáo về cuộc tấn công của Fascist và những nhiệm vụ của quốc tế cộng sản trong cuộc đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất giai cấp công nhân chống lại Fascist, do Dimitrov đọc. Thứ hai là bản báo cáo về những chuẩn bị cho chiến tranh đế quốc và nhiệm vụ của quốc tế cộng sản, do Ercoli đọc. Thứ ba là bản báo cáo về thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, do Manusky đọc. Ở đây chúng ta nói về bản báo cáo thứ nhất, tức là về vấn đề Fascist, đoàn kết của giai cấp công nhân và nhiệm vụ của quốc tế cộng sản. Dimitrov đọc bản báo cáo về vấn đề Fascist. Bản báo cáo có tính cách của một bài diễn văn tuyên truyền nhằm gây xúc động hơn là nhằm phân tách đúng đắn về tình trạng trước mắt. Để bào chữa cho đường lối đấu tranh giai cấp của đại hội lần thứ 6, Dimitrov nhai lại những lập luận của quốc tế cộng sản thời 1920, nhưng bỏ quên hẳn đường lối cách mạng của thế giới thời đó. Dĩ nhiên, Liên Xô đang cần liên minh với các nước tư bản để chống lại Hitler mà. Nếu trong các đại hội đầu tiên người ta còn nghe đến việc lật đổ tư bản, thực hiện cách mạng thế giới, thiết lập chính quyền vô sản, thì ở đại hội lần thứ 7 chỉ còn thấy một ám ảnh duy nhất là chống Fascist. Chính quyền vô sản trở thành một cái gì xa vời, tệ hơn nữa là một cái trở ngại cho sự sống còn của Liên Xô, thành trị của vô sản thế giới. Dimitrov nói, một chính phủ mặt trận đoàn kết vô sản hoặc chính phủ mặt trận bình dân thống nhất chống Fascist là điều không những có thể xảy ra mà còn cần thiết cho quyền lợi của giai cấp vô sản. Trong trường hợp như thế, chúng ta không ngần ngại ủng hộ chính phủ đó. Như sợ rằng các đảng cộng sản tay sai chưa nắm vững, Dimitrov còn nhấn mạnh là những loại chính quyền mà ông đề cập không phải là loại chính quyền công nhân hoặc công nông liên minh đề ra ở đại hội lần thứ 4, mà là một chính quyền tồn tại trong khuôn khổ một xã hội tư bản và các đảng cộng sản phải chuẩn bị để tranh đấu cho sự tự do của nền dân chủ tư sản. Nghị quyết về Fascist, đoàn kết của giai cấp công nhân và nhiệm vụ của quốc tế cộng sản đã chỉ như thế này. Nhiệm vụ chính yếu và trước mắt của phong trào lao động thế giới là hình thành mặt trận đoàn kết của một giai cấp công nhân. Và để thực hiện nhiệm vụ đó, các đảng cộng sản phải phối hợp hành động với các đảng dân chủ xã hội, những công đoàn, trên căn bản những thỏa hiệp ngắn hoặc là dài hạn. Chúng ta thấy đây là lần đầu tiên mà quốc tế cộng sản công nhận sự hợp tác với các tổ chức tư sản ở những nước tư bản. Và không phải chỉ ở bệnh viện tổ chức mà còn ở mức cả chính quyền. Ở phương Đông, đường lối này buộc đảng Cộng sản Ấn phải ủng hộ tất cả những tổ chức chống Fascist, ngay cả đảng tư sản dân tộc, và phải chấp nhận ra công khai hoạt động ở quốc hội đấu tranh nghị trường. Đường lối này cho phép Maurice Torres là lãnh tụ Đảng Cộng sản Pháp, tuyên bố như sau. Đối với những dân tộc thuộc địa, đòi hỏi căn bản của Đảng Cộng sản Pháp vẫn là sự tự quyết. Nói theo một công thức của Lenin, chúng ta đã bảo với các đồng chí ở Tunisia rằng có quyền được ly khai, không có nghĩa là bắt buộc phải ly khai. Và lúc này, nếu vấn đề tiên quyết là sự chiến thắng fascist, thì quyền lợi của các dân tộc thuộc địa nằm trong sự liên hiệp giữa họ với dân tộc Pháp, chứ không phải là một thái độ giúp fascist bành trướng và đặt Algeria, Tunisia và Maroc dưới ách của Mussolini hoặc là Hitler, hoặc biến Đông Dương thành một căn cứ quân sự của Nhật Bản. Qua lời phát biểu của Maurice Torres, đảng lãnh tụ Pháp, chúng ta thấy gì? Nó có nghĩa là đối với Torres, khát vọng độc lập của dân tộc dưới ách thống trị của thực dân Pháp còn rất là xa vời. Cho dù rằng chính phủ của mặt trận bình dân, trong đó có đảng Cộng sản Pháp là thành phần quan trọng đã lên ngôi ở Pháp, Torres chỉ nói đến vấn đề liên hiệp, chứ không ủng hộ độc lập của các dân tộc bị trị. Nói trắng ra và thẳng ra, đảng Cộng sản nước mẹ vẫn tiếp tục bóc lột vô sản các nước thuộc địa theo đúng tinh thần của Đại hội Quốc tế lần thứ 7 của Cộng sản. Ở đây chúng ta nói tiếp về cái bản báo cáo thứ hai của do Ercole Toglietti đọc. Báo cáo về nhiệm vụ của các đảng Cộng sản trước nguy cơ của một cuộc thế chiến. Cái khó của Ercole là làm sao trình bày cho xuôi tai chính sách hòa bình của Liên Xô, quan điểm mới của quốc tế Cộng sản về vấn đề chiến tranh. Làm sao giải thích cho êm vấn đề Liên Xô gia nhập Hội Quốc Liên, cũng như việc nước này ký hiệp ước với Pháp và điều khác, và nhất là việc Liên Xô ủng hộ các nước tư bản gia tăng tiềm năng quốc phòng để chống lại fascist. Hình như có cái gì đó không ổn. Ngày xưa vào những năm 20 và đầu thập niên 30, các đảng Cộng sản được dạy dỗ là trong một cuộc chiến tranh đế quốc, kẻ thù ở ngay nước của họ là chính phủ đế quốc của nước họ. Do đó trong sứ mạng bảo vệ Liên Xô, một loại đất tổ hương hoa của vô sản thế giới, các đảng Cộng sản còn nhiệm vụ biến cuộc chiến đế quốc chống Liên Xô thành những cuộc nội chiến, phá hoại tiềm năng quân sự, làm băng hoại quân đội các nước tư bản. Nhưng nếu cứ tiếp tục đường lối cũ thì làm sao các nước tư bản còn có sức để mà đánh fascist, giải vây cho Liên Xô? Đã đến lúc các đảng Cộng sản phải được dạy dỗ khác đi, được bơm cho những quan điểm mới lạ về chiến tranh, quan điểm mới lạ về hòa bình của Liên Xô, có lợi cho Liên Xô. Ercole khẳng định là trong hoàn cảnh mới, quốc tế Cộng sản phải có chiến thuật mới, và chiến thuật mới này đòi hỏi các đảng Cộng sản phải tạm quên, mở ngoặc không biết đến bao giờ, đóng ngoặc, việc đánh đổ chủ nghĩa tư bản. Fascist bây giờ là kẻ thù chính. Ai không hiểu đường lối mới, tức là không hiểu hình thái của cuộc đấu tranh hiện nay ở Âu Châu giữa cách mạng và phản động, để chứng minh cho tính đứng đắn của chiến tranh tự vệ mà Liên Xô sẽ phải theo đuổi, Ercole cũng lại chỉ biết trích dẫn Lenin, Karl Marx và Engels. Ercole cũng cho ta biết mục tiêu của Stalin trong tình hướng mới là như thế nào. Nguyên trạng, status quo, nghĩa là Liên Xô muốn được yên thân để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước. Trong chiều hướng đó, đối với quốc tế Cộng sản, nước tư bản nào muốn giữ nguyên trạng thì đó là nước tư bản tốt, là nước mà Liên Xô mong muốn được liên minh. Và như thế, để các nước tư bản đó không nghi ngờ lập trường quốc tế Cộng sản, Ercole đã khẳng định như sau. Sự tranh đấu cho những quyền tự do dân chủ tư sản là trọng tâm của chính quyền mặt trận đoàn kết và mặt trận bình dân. Và việc Liên Xô thiết lập những quan hệ hỗ tương với các nước tư bản không còn là điều đáng nghi ngờ nữa. Nhưng cho dù đường lối có thay đổi, đại hội lần thứ 7 vẫn có một điểm chung với các đại hội khác, vẫn là bảo vệ Liên Xô, là nhiệm vụ hàng đầu của các đảng Cộng sản và chính sách đường lối. Khẩu hiệu của các đảng Cộng sản tay sai đều phải nhất trí phục vụ cho mục tiêu đó, tức là gì? Là bảo vệ cho quyền lợi của Liên Xô. Manulisky đọc báo cáo về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Manulisky tán dương chiến thắng của chủ nghĩa xã hội trong một nước, nhồi cứ tỏa những con số thống kê để chứng tỏ sự tiến bộ về kinh tế của Liên Xô so với tình trạng khủng hoảng của các nước tư bản. Một nước Liên Xô tiến bộ nhưng vừa qua khỏi một nạn đói hoành hành trên nửa nước và đang phải cầu cứu các nước tư bản. Điều đáng ghi nhận là Manulisky không cho biết một tí gì về tình trạng của công nhân, đời sống của nông dân sau những tiến bộ kinh tế vượt bậc đó như thế nào. Vào những giờ phút chót của đại hội, dưới áp lực của đoàn đại biểu Liên Xô, một vài điểm trong 4 nghị quyết của đại hội bị sửa đổi. Thí dụ như những đoạn về đề cập đến tình trạng cách mạng bị đục bỏ, đầu đề fascist và sự phát triển của những lực lượng cách mạng bị đổi thẳng ra là fascist và giai cấp công nhân, vân vân. Cách mạng thế giới đã thực sự bị nhẫn chìm ở đại hội lần thứ 7. Tất cả màu mè cách mạng đều phải bị dẹp bỏ vì nó có thể khiến các nước tư bản tốt e ngại không liên minh với Liên Xô chống Thế còn vấn đề cách mạng ở phương Đông? Nó chỉ được cho vài đoạn trong các nghị quyết của đại hội. Vấn đề dân tộc giải phóng bị cho chìm xuống. Mục tiêu duy nhất của các đảng cộng sản ở các thuộc địa là chống fascist. Tuy rằng ở nhiều thuộc địa người ta chẳng biết mặt mũi fascist nó ra thế nào. Mọi nỗ lực phải được huy động để hình thành một mặt trận chống fascist rộng lớn. Những khẩu hiệu như chính quyền Xô Viết tịch thu ruộng đất để phải bị dẹp bỏ, bị lên án là tả khuynh. Tất cả những gì làm cản trở mục tiêu chống fascist để bị coi là phản cách mạng. Ở Đông Dương, điều này có nghĩa là Việt Giang, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản của Y thôi vung vít hô hào chống thực dân, thôi đánh trống thổi kèn về Xô Viết nghệ tỉnh và phải cộng tác với nước mẹ Pháp để chống fascist mà bảo vệ Liên Xô. Đố dám làm khác khi mà bậc thầy vĩ đại Stalin sau khi ký hiệp ước với Pháp đã tuyên bố là hoàn toàn thông cảm và đồng ý với chính sách quốc phòng của Pháp nhằm duy trì một lực lượng quân sự tương xứng với nhu cầu an ninh của mình. Đố dám làm khác khi mà chống thực dân có nghĩa là làm hao mòn quân đội Pháp, có nghĩa là làm suy yếu một đồng minh đắc lực của Liên Xô trong công cuộc chống fascist, và như vậy đương nhiên bị kết án là phản cách mạng. Ở cương vị Việt Giang, bè lũ Hồ Chí Minh không có con đường nào khác ngoài con đường tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của quan thầy, và ngay cả những điều dám mà ta vừa nêu ở trên chưa chắc chúng đã dám nghĩ tới. Việc đại hội lần thứ 7 công khai bỏ quên cách mạng thế giới chứng minh cụ thể việc phụ thuộc quyền lợi của vô sản quốc tế vào với quyền lợi của Liên Xô. Trong một hoàn cảnh mà chiêu bài cách mạng thế giới là một trở ngại cho sự sống còn của Liên Xô, mà những vi vút ngoại giao với các nước tư bản có hiệu quả giúp tồn tại và bành trướng đế quốc Liên Xô, quốc tế cộng sản bỗng trở thành một tổ chức thừa thãi. Trong chiều hướng đó, việc quốc tế cộng sản bị giải tán vào năm 1943 là điều tất yếu trong đường lối ngoại giao của Liên Xô.
Ở đây thì xin mở ngoặc một chút xíu, như trình lúc nãy đã nói là đã không có nhiều giờ để mà lục lại tại cái văn kiện đảng toàn tập của Đảng Cộng sản Việt Nam để chứng minh cái mức độ cái tính tay sai của Đảng Cộng sản Việt Giang trong trường hợp này. Nhưng mà ở trong vào năm 1936, tức là sau khi Đại hội Quốc tế Cộng sản đã được bế mạc rồi đó, thì ở trong có một cái thư của ban bí thư nước ngoài gửi cho các đồng chí Đảng Cộng sản ở trong nước, thì đây là cái bản này đã nằm ở trong cái tập gọi là văn kiện đảng toàn tập thứ 6. Trong đây họ có ghi như thế này, đọc cái đoạn này lên để cho quý anh chị thấy rõ cái mức độ tay sai của Đảng Cộng sản Việt Giang như thế nào. Như chúng ta trình bày lúc nãy, tức là đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7, cái vấn đề quan trọng nhất đối với phía bên đại hội này là gì? Là cùng nhau hiệp lực bảo vệ Liên Xô bằng cách chống fascist. Tôi nhớ là năm 1935, cái điều kiện về thông tin lúc đó rất là hiếm. Biết có bao nhiêu người Việt Nam ở lúc bây giờ biết được thế nào là fascist Đức và fascist Nhật, để mà Đảng Cộng sản Việt Giang Việt Nam lúc bây giờ kêu gọi tất cả mọi người cũng cùng nhau hè nhau đánh fascist trong trường hợp để bảo vệ cho quyền lợi của Liên Xô. Và chúng ta cũng biết là với cái mặt trận bình dân vào năm 1935 sau được quyết định sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó, thì tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ là không coi thực dân Pháp là kẻ thù nữa, mà là đồng minh trong trường hợp này, đúng theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản để mà cùng nhau đánh chống fascist. Đó là cái mà chúng ta thấy Việt Giang, cái bản chất Việt Giang rõ nhất ở trong Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 này. Thì Trần Thắng xin đọc một cái đoạn, đây là cái đoạn trích từ văn kiện đảng toàn tập tập thứ 6. Đây là văn bản viết vào năm 1936, gửi các đồng chí ở trong nước. Thì đây có một đoạn như nó viết như thế này, đây là tài liệu của Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí thân mến, từ sau bế mạc đại hội 7 của Quốc tế Cộng sản, Ban Trung ương Đảng ta đã không ngừng nghiên cứu các nghị quyết của đại hội này để áp dụng ở Đông Dương những sách lược đã được khuyến nghị. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lúc này là lập một mặt trận bình dân chống đế quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở cái đoạn này, xin ngừng đây. Cái đoạn này, cái bức thư này của ban bí thư lúc bây giờ đặt ở ngoài, gửi cho các đồng chí Đảng Cộng sản Việt Giang ở trong nước. Chúng ta thấy rất rõ là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là lập một mặt trận bình dân chống đế quốc, đúng y như là trường hợp mà Đại hội Quốc tế Cộng sản 7 đã kêu gọi. Tức là trong trường hợp này là phải liên hiệp với nhau, với tất cả các nhóm tư sản khác để thực hiện một công cuộc chống lại với lại fascist. Trở lại cái thư của ban bí thư ở nước ngoài gửi cho các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Giang ở trong nước. Tình Nắng xin đọc tiếp như sau. Đã nhiều lần, Ban Trung ương chúng ta đã ra những chỉ thị cần thiết về chủ đề này cho các tổ chức ở các cấp của đảng. Ban Trung ương được biết rằng công tác không may đã không được thực hiện trong những điều kiện mong muốn. Ban Trung ương trên cơ sở tham khảo những lời khuyên của các đồng chí thuộc các đảng khác, quyết định thay đổi chính sách và phương pháp tổ chức nhằm thích ứng với đường lối chính trị của Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản. Thưa các đồng chí, trước khi đọc tiếp, thì chúng ta xin trở lại cái câu mà cái đoạn văn Từ Nắng vừa trình bày lúc nãy. Ban Trung ương trên cơ sở tham khảo những lời khuyên của các đồng chí thuộc các đảng khác, quyết định thay đổi chính sách và phương pháp tổ chức nhằm thích ứng với đường lối chính trị của Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản. Có nghĩa là về trước kia đó, cái chính sách và đường lối đó là coi như chống thực dân Pháp, dương cao cái ngọn cờ gọi là giải phóng dân tộc. Nhưng mà với cái quyết định mới của Đại hội Quốc tế 7 Quốc tế Cộng sản thì bây giờ Ban Bí thư bên ngoài đã quyết định ra lệnh cho các đảng viên Đảng Cộng sản trong nước phải thay đổi đường lối và phải bãi bỏ tất cả những đường lối đã đi trước kia, mà giờ phải đi một đường lối mới nhằm thích ứng với đường lối chính trị của Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản. Thì anh sẽ đọc tiếp cái bức thư gửi cho Ban Bí thư ở nước ngoài gửi trong nước. Thưa các đồng chí, chương trình hành động của đảng, của Thanh niên Cộng sản, của các công hội đỏ cũng như các văn kiện khác. Xin lỗi, để đọc lại. Chương trình hành động của đảng, của Thanh niên Cộng sản, của các công hội đỏ cũng như các văn kiện khác nhau xuất phát từ cuộc đại hội lần thứ nhất của đảng ta, bao gồm một số điểm nào đó không còn đáp ứng được đòi hỏi của tình hình hiện nay. Đồng ý với Quốc tế Cộng sản, Ban Trung ương chúng ta quyết định hoãn lại việc áp dụng các chương trình và các văn kiện kể trên, tức là các văn kiện mà chống lại cái dương cao cái ngọn cờ dân tộc để giải phóng dân tộc, để chống lại thực dân Pháp đó, thì giờ phải bỏ đi. Giờ chúng ta sẽ đọc tiếp. Trung ương cũng tuyên bố rằng lá thư ngỏ gửi tháng 7 trước cho các tổ chức khác nhau của đảng là hoàn toàn không còn giá trị và không còn được kể đến nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa đây đã đến lúc bãi bỏ tất cả những kế hoạch đã được đề ra trước kia trong trường hợp này chống Pháp, mà phải hè nhau để mà bắt đầu chống fascist. Và anh xin đọc tiếp. Nhiệm vụ chính của cuộc cách mạng Đông Dương là bảo đảm việc giải phóng của các chủng tộc. Do đó mà tất cả các đảng quốc gia phải được coi như đồng minh của chúng ta. Mặc dù đảng ta có quan điểm khác với đảng này, nhưng những xu hướng sai lầm vẫn thấy có trong các số đảng viên của chúng ta. Trong lời huấn thị này của bức thư này gửi cho các đảng viên Đảng Cộng sản trong nước thì chúng ta thấy một điều như thế này. Trước kia đó thì các đảng viên Đảng Cộng sản ở trong nước thì được huấn thị là phải đấu tranh dương cao ngọn cờ dân tộc để chống Pháp, và họ vẫn tiếp tục làm như vậy cho đến khi mà chính sách này thay đổi, thì tất cả những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ họ không thể hiểu được cái trơ trêu, cái trái cẩn ngỗng của cái gọi là cái quyết định của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6 thì không chấp nhận liên hiệp với tất cả các giai cấp khác và phải dâng cao cái ngọn cờ dân tộc để mà chống đế quốc. Thì bây giờ đó, ở Đại hội Quốc tế lần thứ 7 đó, thì phải bỏ tất cả cái đó đi để mà cùng nhau hiệp lực và cộng tác luôn cả cái chính quyền thuộc địa của mình, kể cả những kẻ thù của mình, để mà cùng nhau chống lại fascist, mặc dù mình chẳng biết fascist là ai. Thì những một số đảng viên đó, họ không, trong nước họ không hiểu. Chính vì vậy mà cái lời huấn thị này đó, của Ban Bí thư bên ngoài khi viết về bên trong đó, đã đưa ra cái câu là mặc dù đảng ta đã có quan điểm đối với các đảng này, những xu hướng sai lầm vẫn thấy có trong một số các đảng viên chúng ta, tức là họ không hiểu được và họ vẫn không hiểu tại sao trước kia mình coi những đảng phái quốc gia kia là kẻ thù, mà bây giờ mình lại đổi lại mình coi họ thành bạn, nghĩa là sao? Họ không hiểu được cái điều đó. Thì đó là cái lý do mà cái bức thư này viết như vậy. Từ Nắng xin đọc tiếp. Không chối cãi được rằng mục tiêu duy nhất của cách mạng dân tộc là lật đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp. Tuy nhiên, vì chúng ta đang ở một giai đoạn mà việc giải phóng các dân tộc là một tất yếu cách mạng, thì chúng ta không được coi khinh các đảng phái quốc gia. Ngược lại, phải đối xử tử tế với họ, khuyến khích họ đấu tranh sát cánh chúng ta bằng cách làm cho họ thấy khi có dịp các sai lầm của họ hay khuyết điểm của họ một cách lịch thiệp và tế nhị. Chúng ta đừng sợ cạnh tranh tạm thời của một sự phát triển mạnh thêm của lý tưởng quốc gia. Sợ hãi như vậy là hèn nhát và chặn đứng phong trào chống fascist. Ở đây chúng ta thấy rất rõ một điều, đó là cái lối lập luận trái cẩn ngẫu mà họ cố tình đưa ra để khỏa lấp cái vô lý giữa cái quyết định Quốc tế Cộng sản lần thứ 6 và Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Ở Quốc tế Cộng sản lần thứ 6 thì coi như đoạn tuyệt 100% của đại diện quốc tế và các tổ chức trên.